Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2012, ngày mà tại Việt Nam và những nơi sử dụng lịch ta xem như là ngày cầu an đầu năm theo âm lịch, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài năm tận thế 2012. Nghe nói tận thế ai cũng cười tươi rói, cười như thể rằng là mình sẽ có được cơ hội chúc đổ hết tất cả mọi khổ đau, bất hạnh, khủng hoảng, giống như là nỗi ám ảnh đeo bám chúng ta trong rất nhiều năm, mà vốn dĩ cuộc đời bao giờ cũng thế. Thường khi nghe nói đến tận thế, người ta sợ lắm. Phật tử chùa giấc ngồi cười, cười như thể ngạc nhiên rằng đây là một sự kiện không có thật, một lời đồn thổi, như lại có ảnh hưởng và sức sống rất là dai, như thể là một người bị tai biến mạch máu não, nhũng não nhiều năm không chết được. Sở dĩ năm 2012 này được xem là năm tận thế đó là vì người ta dựa vào bộ luật cổ của dân tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, vốn ghi nhận rằng ngày 21 tháng 12 2012 chu kỳ hơn 5.000 năm của bộ luật này được kết thúc. Và khi tái tạo ra một cái kỷ nguyên mới cho một cái chu kỳ lịch mới đó, thì toàn bộ sự sống trên hành tinh này sẽ được kết liễu. Thực ra thì luật Maya cổ có giống như bao nhiêu loại lịch khác ở trên hành tinh này, thuộc nhiều dân tộc khác nhau thôi. Kết thúc chu kỳ của một bộ lịch không có nghĩa là kết thúc chu kỳ của sự sống trên hành tinh. Hai cái này nó khác nhau cả trời lẫn vực. Những người đưa ra thông tin về năm tháng ngày giờ trên là tận thế là vì một phần sợ hãi rằng là cái hiện tượng đó là có thật, và kêu gọi niềm tin của con người vào Thượng Đế để mong cầu Thượng Đế có thể thương tình, chu lo hạnh phúc cho con người cho đến hết năm 2012 này, rồi sau đó dùng bàn tay đẫm máu trừng phạt con người, tan diệt bằng sự phun lửa, nạn hồng thủy, địa chấn, nham thạch có mặt khắp mọi nơi. Sự sống của con người, các loài động vật đó bị chảy ra như là các kim loại bị đốt cháy vậy. Sự thật thì những sự kiện như thế sẽ không bao giờ có thật, ngay cả khi hành tinh này kết thúc cái chu kỳ sự sống của nó. Về phương diện khoa học cũng như là về phương diện Phật học, lý do thứ hai khi người ta cho rằng năm 2012 là tận thế là vì sau khi xem hai bộ phim, thứ nhất là phim Năm Hiểm Họa 2012 do Hollywood sản xuất với rất nhiều các hình ảnh ly kỳ được sử dụng bởi những kỹ xảo phim hàng đầu thế giới, làm cho chúng ta thấy những sự kiện tưởng tượng hình dung để làm tiền khán giả trên hành tinh như là sự kiện có thật, và thậm chí còn đẹp hơn sự kiện có thật nữa. Và như bộ phim đó cũng dựa vào giả thuyết của lịch cổ Maya. Trước đó thì với Liên Hợp Quốc, xin lỗi, với Hollywood vào năm 2007 cũng đã sản xuất một bộ phim rất ăn khách mang tựa đề là Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Cones, mô tả về cái sự cứu thế giới khỏi cái nạn diệt chủng của Thượng Đế. Và Harrison Ford là diễn viên chính trong bộ phim này, đã sử dụng 12 cái đầu lâu. Và theo cái hướng dẫn của những người Maya cổ đại, làm lên một kỳ công tái tạo dựng lại sự sống cho toàn thể nhân loại và các cư dân, tức là các loại hình sự sống trên hành tinh này. Bộ phim 2007 là nói về cái cơ hội thoát khỏi hiểm họa tận thế, ly kỳ, hấp dẫn. Bộ phim về năm hiểm họa 2012 thì nói về cái hiểm họa nạn hồng thủy diễn ra trên toàn cầu, nuốt chửng gần như là 2/3, tức là trên dưới 120 quốc gia trong số trên 200 quốc gia hiện nay. Và điểm đến an toàn đó, trong đó có Trung Quốc và một số nước khác. Thông điệp và giá trị giáo dục của bộ phim nằm ở chỗ đó là nhà sư Tây Tạng được mô tả trong phim tượng trưng cho thế giới Phật giáo, thản nhiên trước sanh tử, không sợ hãi, không kêu cứu, không than vãn, không có mua chuộc, không hối lộ, không trừng phạt lẫn nhau để dừng lấy sự sống như là các tín đồ của các tôn giáo khác. Xem bộ phim chúng ta thấy rõ các tình tiết đó, nó được ám chỉ một cách rất là rõ ràng. Ông cũng là một cái triết lý rất là sâu. Giả sử có chết thì cũng chết trong sự tử tế, thản nhiên, bình an, để chúng ta có cái sự tái sinh an lành trong thế giới khác theo nghiệp, mà không ai có thể trì quản được, mặc cả được, thương lượng được, hối lộ được. Nhưng rất tiếc là trong thời gian gần đây đó thì trong giới Phật giáo cũng có một số tu sĩ loan truyền cái tin tức rằng là 21 tháng 12, 2012 là năm tận thế. Về phương pháp luận Phật học đó thì đây là một ngộ nhận đáng tiếc. Vì là trưởng giả Như Lai truyền bá thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật mà ta lại đưa một thông tin mê tín dị đoan của một tôn giáo khác, không có giá trị khoa học, không có giá trị tham khảo, làm cho hàng triệu các Phật tử trên hành tinh này hoang mang tột độ. Mấy ngày qua khi có mặt tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang thì các Phật tử đưa chúng tôi xem những cái tờ giấy truyền đơn đó, được rải trong các chùa do các Phật tử nhiệt tình mà làm. Trong đó có những cái lời hiệu triệu rằng là ngài tận thế đã cận kề, tất cả mọi người hãy ráng lo tu niệm Phật để sanh Tây phương trước khi tận thế diễn ra. Thiện chí đó không đáng tán dương chút nào. Người truyền bá các hình thái mê thức dị đoan đó sẽ chịu hậu quả rất nặng về tri thức, bởi vì bản chất của mê tín là một nỗi khủng hoảng nội tại, nỗi sợ hãi đè nặng lên trên đời sống vốn bình an hạnh phúc của con người bây giờ tại đây. Do vì sợ hãi về tận thế mà rất nhiều người đã sống không còn được bình yên nữa, hoảng loạn, mất phương hướng trong đầu tư, không định hướng được cho cái sự làm ăn, rồi tình cảm gia đình, mọi cái kế hoạch cần có để đảm bảo được cuộc sống đang trong cái giai đoạn khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu diễn ra một cách nặng nề và còn y ạch thêm vài năm nữa sắp tới. Nhiều người đã bỏ hết tất cả mọi công việc làm để chờ cái ngày được chết. Cuối năm 1999, do niềm tin mê tín của Thiên Chúa giáo lan truyền trên khắp hành tinh, năm 2000 là năm phán xét cuối cùng của Chúa, hay là năm tận thế. Các hiện tượng tự tử tập thể đã diễn ra trên toàn cầu. Và ai góp phần truyền bá thông tin tận thế đó là gián tiếp vào cái nghiệp sát sanh tập thể. Nói theo luật pháp hiện đại, đó là gieo cái tội hủy diệt loài người. Và tương tự, ai truyền bá thông tin năm 2012 là tận thế, theo Phật giáo là đang gieo cái nghiệp sát bằng tâm thức, bằng cái miệng, và chịu rất nhiều các hậu quả về sức khỏe, tuổi thọ ở nhiều đời kiếp về sau, nếu do niềm tin mê tín này mà rất nhiều người đã tự tử mà chết, gây tổn thất nhiều phương diện đối với đời sống gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Một lời đồn thổi tưởng chừng như là không sao, nhưng lại gây tác hại rất là lớn và nghiêm trọng đến thế. Do đó quý Phật tử, trước khi truyền bá bất cứ một thông tin hay truyền đơn nào trong các chùa, thì đã nên nhớ là chùa có chủ, nhớ là nước có luật pháp, công ty có điều lệ, và mọi bộ ban ngành thì có quy chế, quy định. Chúng ta phải thỉnh cầu ý kiến của các vị tu sĩ, người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực, trước khi làm một việc gì. Họ nhiệt tình mà truyền bá như thế là đang gieo cái nghiệp phá hoại Phật pháp. Hiện tại những người tu theo Tịnh Độ Tông á, đang lan truyền cái thông tin đó bằng việc nhắn tin qua điện thoại di động, thả vào các diễn đàn trên internet, đưa vào các blog riêng trên net, hoặc là gắn nó một cách vĩnh viễn trên các trang web miễn phí. Rất nguy hại. Tổn thất từ niềm tin mê tín này là rất lớn, không thể xem thường. Các giả thuyết về tận thế đã được các khoa học gia hàng đầu thảo luận trong vòng mấy chục năm trở lại đây, và tiếp tục còn được thảo luận trong nhiều năm tới. Chúng tôi xin điểm qua một số giả thuyết của khoa học, và dĩ nhiên khi điểm qua, chúng tôi không đứng từ góc độ của một khoa học gia, vì chúng tôi không phải là họ, chỉ thu thập các thông tin khoa học và cố chứng minh nó bằng Phật học, vì Phật học nó có nhiều phương diện đề cập như là khoa học hiện đại. Sự đồng hành giữa Phật học và khoa học á, giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là chuẩn xác về bản chất của thế giới, vũ trụ, để từ đó chúng ta thiết lập ra một nhân sinh quan chân chính. Một, va chạm của tiểu hành tinh. Trong khoảng 2 thập niên trở lại đây thì các khoa học gia đã đưa ra rất nhiều các giả thuyết về cái tính khả năng va chạm của các tiểu hành tinh đối với quả đất, tức là hành tinh chúng ta đang sống. Trong bán kính 8.000 dặm, tức là trung bình khoảng 13.000 km, tính từ cái hệ quy chiếu của trái đất. Dĩ nhiên là các cái giả thuyết về sau này đó có khả năng chuẩn xác hơn, thay thế hoặc đính chính các giả thuyết có trước đây. Hiện nay thì phần lớn các khoa học gia hàng đầu trên thế giới, bao gồm các khoa học gia của NASA Hoa Kỳ, và các khoa học gia của Nga Xô, Trung Quốc và châu Âu thống nhất với nhau là có tiểu hành tinh mang mã số 99942 Apophis, có một khoảng cách quỹ đạo đó mà vào năm 2036 sẽ có khả năng va chạm vào trong trái đất của chúng ta. Và điều này nó sẽ làm hủy diệt sự sống của một số các cư dân trên hành tinh, ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến các công trình xây dựng ở trên hành tinh này. Nhưng mà chưa có một giả thuyết nào của các khoa học gia cho thấy rằng là năm ấy đó là toàn bộ hành tinh chúng ta sẽ bị vỡ tung ra như là lời đồn thổi trong dân gian. Tuy nhiên thông tin này nó còn có thêm một cái yếu tố nhỏ mà ít khi người ta phổ biến. Đó là cái cơ hội va chạm đó chỉ là một phần trên 250.000 lần cơ hội thôi. Tuy là con số đó không đáng kể. Vậy đó, nó không phải là mối lo ngại của chúng ta. Đường kính của mảnh thiên thạch hay gọi là tiểu hành tinh này nó là 270 mét. Nếu mà va vào trái đất với một cái tốc độ trái đất đang quay và nó đang quay thì chắc chắn là nó có thể làm thương tổn một phần nào đó trên địa cầu thôi, chứ không thể tận diệt hết sự sống. Mà chuyện đó xảy ra vào năm 2036 cơ mà, chứ không phải là năm 2012. Hai, mối nguy hiểm từ mặt trời. Các khoa học gia hàng đầu cũng thừa nhận với nhau là sẽ có khả năng một tia lửa mặt trời rất lớn thoát ra khỏi cái phạm vi hoạt động với quỹ đạo đơn thuần của nó. Và điều này đó sẽ dẫn đến tình trạng là cái nguồn tia lửa này đó sẽ liếm vào trái đất. Lúc ấy đó, năng lượng của mặt trời sẽ được dâng lên cao trong một chu kỳ 11 năm. Và điều đó đó có thể được diễn ra vào cuối năm 2012. Nhưng ngày nay thông tin đó đã được cải chính vào khoảng tháng 6 năm 2012 sắp tới. Cái cực lửa từ mặt trời phóng ra đó nó không va vào trong trái đất. Và dĩ nhiên là không có gây bất kỳ một phương hại gì cho con người trên hành tinh của chúng ta. Giả thuyết khoa học này đó là đáng gồm nhưng mà vẫn không có thật đó. Vì độ chuẩn xác trong tính toán 0,00% trong quỹ đạo của vũ trụ thôi, nó có thể tạo ra một cái khoảng cách sai số rất lớn. Ba, các cực đảo. Hiện nay thì các khoa học gia đưa ra giả thuyết rằng là sẽ có khả năng Bắc Cực và Nam Cực trên địa cầu chúng ta sẽ đảo cái chiều xoay. Và nếu đó là một hiện thực đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tạo ra hàng loạt các hiện tượng dịch chuyển của trái đất. Bởi vì nên là nó tác động đến cái sự dịch chuyển bề mặt nước ở trên địa cầu. Nhưng mà cơ hội xảy ra điều đó rất hiếm. Và nếu có xảy ra, các khoa học gia cho chúng ta biết không dẫn đến nạn diệt chủng như là trong Kinh Thánh đã nói một cách mê tín, thì nó có thể dẫn đến tình trạng là làm hâm nóng trái đất, nước lan tràn trên bề mặt của trái đất, ảnh hưởng đến sự sống của một số vùng khu vực bao gồm một số quốc gia. Việc ảnh hưởng mực nước biển dâng cao trên mặt đất và cái sự tận dụng nhất là hai sự kiện khác nhau 100%, mặc dù nó có mối liên hệ ít nhiều về giả thuyết, do đó không đáng lo. 4. Dự đoán của nhà vật lý học Newton trong rất nhiều các tác phẩm về khoa học đó, thì nhà bác học này có đề cập đến một sự kiện, đó là sẽ có một biến động lớn trên trái đất vào năm 2060. Nhưng mà ông không nói rõ biến động đó là biến động về cái gì. Chỉ theo tính toán về quỹ đạo trái đất, quỹ đạo của hệ mặt trời, quỹ đạo của những cái hành tinh định tinh mà con người đã phát hiện được trong vòng 60 năm qua. Và hơn thế, để đặt ra giả thuyết về một biến động lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tận diệt trái đất, vì không có điểm nào trong các tác phẩm của ông nêu ra việc ấy. Mà nếu có đi ra thì cái đó cũng không có khả tính nữa. Cái giả thuyết khả tính nhất đó là năm 2036 có một cái thiên thạch đường kính 230 mét va vào trái đất. Năm, hiện tượng giải ngân hà thẳng hàng. Các khoa học gia đặt ra một giả thuyết đó, đến một lúc nào đó hiện tượng thẳng hàng của một dải thiên hà sẽ xuất hiện. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng về cái cực tia của mặt trời bắn thẳng vào trái đất. Điều đó sẽ làm cho trái đất bị ảnh hưởng. Và điều này nếu có đó thì nó sẽ xảy ra vào 26.000 năm nữa. Đó là một giả thuyết thôi. Từ đây cho đến 26.000 năm sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ai bảo rằng là quỹ đạo của các hệ mặt trời, mặt trăng trong hành tinh này là không có xây dịch, ít hoặc là nhiều. Và chuyện 26.000 năm nữa đó là quá xa ở phía trước. Đến lúc đó, đó có thể có nhiều khoa học gia cho nên chúng ta làm được các kỳ công thay đổi cái quỹ đạo của trái đất ở mức độ 0.00% thôi, thì các cái hiện tượng mà thẳng hàng giải ngân hà đã có thể thoát khỏi. Hoặc là có một sự phối liên kết giữa các khoa học gia liên hành tinh. Hai mươi sáu nghìn năm nữa chúng ta đã tái sinh ra đến mấy chục ngàn nghìn lần. Lúc đó tiếp tục hạ hồi phản giải. 6. Truyền thuyết của người Bắc Âu được biết đến là truyền thuyết Ragnarok. Truyền thuyết này cho rằng là thiên tai thảm khốc nhấn chìm toàn bộ các sự sống trên hành tinh này, nhưng không nói rõ là vào thời điểm nào, như là bộ lịch Maya. Hiện nay thì chúng ta thấy hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã xuất hiện trên hành tinh, đảo lộn thời tiết, nắng mưa thất thường, các hiện tượng thiên tai có mặt khắp mọi nơi, đều là do kết quả của việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách thiếu khôn ngoan của con người, bao gồm việc chế tác các loại bom nguyên tử hạt nhân hóa học, thử bom nguyên tử dưới lòng biển, trên sa mạc, dưới lòng đất. Và việc sử dụng của con người cạn kiệt nguồn tài nguyên đến độ là không tạo điều kiện cho chúng có đủ thời gian cần thiết để có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng mới tiếp tục phục vụ cho các thế hệ kế tiếp chúng ta. Ít nhất là dưới cái mức độ là có một sự thương lượng hay là tương dự lẫn nhau. Trong vòng 30 năm qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hãy nghĩ đến một hành tinh nơi mà tất cả chúng ta đang chia cái quyền được sống, bảo hành tinh bằng cách là giảm thiểu cái nền công nghiệp hiện đại, bởi vì nó tạo ra quá nhiều hiện tượng hiệu ứng nhà kính phóng thải vào trong bầu khí quyển, làm cho bầu khí quyển ngày càng bị tổn thất dần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc sức khỏe của con người. Mỗi năm Liên Hợp Quốc đã đứng ra tổ chức một lần về hội thảo toàn cầu, hâm nóng toàn cầu, nhưng mà sự đồng thuận á xem ra là còn quá ít. Các quốc gia lớn á thì vẫn tiếp tục đầu tư vào công nghiệp hiện đại, rồi nếu không làm như thế là không đủ cái khả năng để trả các khoản nợ công quá lớn vốn dẫn đến cái sự khủng hoảng tài chính như qua. Các quốc gia cái phát triển thì đang nỗ lực để hướng tới điều đó, vì nếu không như thế đó thì đất nước sẽ nghèo và lạc hậu, và càng hướng đến cái sự phát triển trên nền tảng của toàn cầu hóa và hiện đại hóa đó thì nạn hâm nóng toàn cầu lại gia tăng sớm hơn, nhiều hơn, nguy hại hơn, và sự sống của hành tinh sẽ bị rút ngắn. Đó là một cái quy luật hiển nhiên về nhân quả. Nhưng là điều đó không có nghĩa là cái giả thuyết về tận thế của người Bắc Âu là đúng. Hâm nóng toàn cầu là một hiện tượng biến động về khí hậu. Giảm tuổi thọ của hành tinh không có nghĩa là diệt tận sự sống cho hành tinh. 7. Ngài phán xét trong Kinh Thánh. Do Thái giáo đặt nền tảng về ngày phán xét. Các tôn giáo ảnh hưởng trực tiếp từ Do Thái giáo bao gồm Thiên Chúa giáo, về sau này phát sinh từ Thiên Chúa giáo gồm có Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, Anh giáo và nhiều tôn giáo khác bao gồm Đạo Bà Hai, cho rằng là năm 2000 là năm tận thế. Đến nay đó thì 11 năm đã trôi qua, có tận thế đâu, con người vẫn tiếp tục sống nhân răng với cái quy luật sanh già bệnh chết, chết xuống rồi tái sanh, tái sanh rồi chết, chết rồi tái sanh, cứ theo một cái đường dài vô tận không có điểm bắt đầu, và theo đạo Phật là không có điểm kết thúc. Chỉ chuyển đổi từ dạng hình sự sống này sang dạng hình sự sống theo nghiệp hoặc là phước của con người tạo ra. Nguyễn Khải Quyền trong Kinh Thánh đã đưa ra một số cái ẩn dụ về người phụ nữ mang thai, sanh con mãng xà ác độc, con thú dưới biển, con thú trên đất liền, và nó tạo ra nhiều cái kịch bản phát xuất từ cái tác phẩm Khải Quyền đó, dưới góc độ dân học, tín ngưỡng, và gây hoang mang cho biết bao nhiêu con người trên hành tinh này, sợ hãi, trầm uất, tuyệt vọng và tự tử mà chết cũng có. Kịch bản đó chúng ta đã thấy trật hoàn toàn đối với quy luật vũ trụ được thế giới khoa học chứng minh. Và do vậy những người nào dựa vào Kinh Thánh để nói bất kỳ năm nào sau này là tận thế, người ta sẽ không tin nữa, vì cái nói ọt rơ đó làm mất uy tín giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã và nhiều giáo hội có mối quan hệ tin vào Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo. Bài học thích đáng đó đã làm cho họ phải biết tự giữ chính mình, phải biết liêm khiết tri thức, phải biết cập nhật tri thức khoa học để không gieo rắc nỗi hoang mang sợ hãi cho tín đồ, biến tín đồ trở thành nạn nhân của niềm tin mê tín. 8. Lời tiên tri của Nostradamus. Nostradamus là một nhà tiên tri nổi tiếng và cũng là một nhà chiêm tinh học có uy tín. Tác phẩm Lời tiên tri của ông xuất bản vào năm 1555, đề cập đến một số hiện tượng mà ngày nay khi đối chiếu lại người ta giật mình rằng là khả năng dự đoán của ông quá chuẩn xác. Ông đã đề cập đến sự kiện hỏa hoạn London vào năm 1166. Các phát minh về vi trùng học của nhà khoa học vi trùng Pasteur nói về sự kiện Thế chiến thứ nhất của Napoleon và Thế chiến thứ hai của Hitler. Nhưng mà sau đó thì không thấy đề cập thêm những cái sự kiện nào đáng ngại. Cho gần đây đó thì những ấn bản được tung lên trên Internet hoặc là những bản dịch từ tác phẩm sách tiên tri này đó lại có thêm những cái phần biên tập mới, trong đó có đề cập đến năm 2012 là tận thế. Rất nhiều người không có có thói quen nghiên cứu, cứ đọc một thông tin mà mình cảm thấy là rùng rợn, sợ hãi, lo lắng á, là truyền nó cho bạn bè, lít một cái thông tin đó đến với người khác. Nếu mà có một diễn đàn 200.000 thành viên, lít một cái là 200.000 thành viên đó có thông tin. Sự nhiệt tình này là mang đại họa. Rất nhiều người dị hợm, thích tạo ra sự dị hợm và giật gân, thích gieo rất nỗi sợ hãi kinh hoàng, thích làm cho người khác thắc mắc về mình. Nó giống như là những nhân vật mà tạo ra virus, vui cười trên nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu công trình quốc gia, chính trị, an ninh, ngân hàng, tôn giáo, dân sự, để chứng tỏ rằng là mình có năng lực đặc biệt hơn người khác, dầu đó là năng lực quái gở. Thì cái việc truyền mê tín gì đó nó cũng như thế, dầu cái động cơ của nó là phát xuất từ sự si mê. 9. Lời sấm của lịch Maya, như vừa nói ban đầu đó, nó là một bộ lịch được đặt tên là Long Count, tức là cái cách tính rất là lâu dài vì cái chu kỳ lịch của nó đến hơn 5.000 năm. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, theo hệ thống của luật lịch này đó, thì đó là kết thúc một chu kỳ mà tính tuần hoàn kỷ nguyên của nó là 5.100 năm một lần. Bộ lịch này bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước Tây lịch, cộng với 2012 thì ta còn có số là 5.100. Nếu ai đó cắt cơ hỏi tại sao cái chu kỳ nó phải là 5.100 mà không phải là một con số khác, thì khó có một người nào theo lịch Maya có thể giải đáp được thỏa đáng. Vì cái người đặt ra như thế, người ta cứ đồn đãi như thế, rồi truyền bá như thế, giảng dạy như thế, nhờ sợ như thế, rồi tiếp tục thông tin đó được gieo rất như thế hết. Đó là cơ chế của mê tín dị đoan thôi. Người trước nói làm sao, người sau nói làm vậy, xưa bài nay làm, cúng sao giải hạn, năm tháng tốt xấu, các kiên cử trong phong tục tập quán, những hên xui may rủi, rồi phong thủy ảnh hưởng đến hạnh phúc, sự sống, vận mệnh làm ông con người, hay là cha mẹ, ông bà, người thân, vợ chồng chết trong cung ly và những cung xấu, hoặc là chết vào ngày trùng tang tam tang, thì những người còn lại lãnh đủ. Cũng toàn là những niềm tin mê tín không có cơ sở gì hết, nó phát xuất từ một cái ngẫu nhiên nào đó. và người thiếu trình độ khoa học và thiển cận đó biến cái ngẫu nhiên thành cái quy luật tất yếu kéo theo, mà hai cái này không phải là một với nhau. Ví dụ ngày hôm nay có ai đi từ nhà đến chùa Giác Ngộ, mua một tờ giấy vé số và người bán vé số rao rằng là hôm nay là ngày cúng sao, vô chùa tụng kinh dược sư phước đức vô cùng, ngày mai trúng số độc đắc. Nếu ngày mai ra dò vé số mà trúng số độc đắc thì đó đó sẽ tin rằng là cái việc mà đến chùa Giác Ngộ này linh lắm, hên lắm, Phật ở đây là phù hộ ngon lắm. Mà nếu trước đó trên đường đi đó gặp một phụ nữ đang mang thai thì đó là phụ nữ mang thai này cũng góp phần vào cái niềm tin hên này. Hay từ đó nó đồn thổi ra, người ta cứ lan truyền đi thôi. Và tương tự, những cái niềm tin mê tín cho rằng là ra đường gặp phụ nữ mang thai là xui, gặp đám cưới là xui, gặp đám ma là hên, nó cũng diễn ra theo cái cơ chế ngẫu nhiên như vừa nêu, không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả. Nhưng mà cái uy tín của cái người truyền bá mê tín đó có thể lớn trong một cộng đồng, một tổ chức, và những người đi sau này cũng giống như là một đoàn mù đó, bám theo một cái anh chột mắt, anh chột mắt rọt xuống hầm, tất cả cái đàn lọt theo và hoan hô cùng chết. Thảm họa của mê tín là thế. Người Maya ban đầu sử dụng hai cái chu kỳ lịch cơ bản. Một là chu kỳ đó giống như là lịch của chúng ta hiện nay, đó là lịch Julic kéo dài 260 ngày. Và một chu kỳ thứ hai đó có cái độ dài gần bằng với 365 ngày của lịch Tây hiện nay. Họ chia mỗi một cái chu kỳ ngắn thành là 13 ngày và một chu kỳ dài là 20 ngày. Sau đó thì người Ba Gia mới kết hợp hai hệ thống lịch vừa nêu lại thành một chu kỳ dài 52 năm, tương đương với độ dài tương đối của một thế hệ hay là một triều đại. Đó là cái quan niệm của họ thôi. Thế hệ gì mà có 52 năm, triều đại gì có 52 năm, có nhiều triều đại có 1.000 năm, có nhiều triều đại có 2.000 năm, có nhiều triều đại có mấy trăm năm, có nhiều triều đại có mấy chục ngàn. Nó không chuẩn. Cái gì được gọi là quy luật, nó phải chuẩn xác với hệ xác suất, không có sai số. Chân lý là chân lý. Chân lý khác với nửa ổ bánh mì. Nửa ổ bánh mì thì ăn đỡ dạ, nhưng mà gần đúng, hơi hơi đúng, gần giống, hơi hơi tròn, có nghĩa là sai, không phải là tròn. Hoặc đúng hoặc sai trong chân lý chứ không có là gần đúng. Mua vé số còn tiếc đuối nói là xích nữa là chúng tôi trúng số độc đắc, không có xích nữa, hoặc trúng hoặc không trúng, hoặc là hốt tiền của những người nghèo khác làm giàu cho mình bằng sự may mắn, hoặc là bỏ tiền ra để nuôi cho nhà nước. Vậy thôi. Và theo họ đó, cứ khi hết chu kỳ 52 năm thì bộ lịch đó nó bắt đầu đã đáo lại một lần, và chu kỳ lớn hơn thì phải viết lại một lần. Chu kỳ một cách to nhất, rộng nhất, trọn vẹn nhất là 5.100 năm. Như vậy, vào năm 21 tháng 12 năm 2012, lịch Maya kết thúc. Một chu kỳ nhưng mà nó mở ra một chu kỳ mới. Như vậy thì sự sống đâu theo đó mà kết thúc được, phải không ạ? Nếu nó có một chu kỳ mới thì sự sống vẫn tiếp nối chứ. Do đó các cái thông tin mê tín á, khi được nuôi bằng thực phẩm của sự si mê và thiếu khoa học, sẽ sống dài như là các con đĩa. chặt ra 100 mảnh nó sẽ trở thành 100 con, hoặc nó như là các con bạch tuộc, chặt đứt một cái chân này, cái râu này, nó lại mọc ra các cái chân và các râu khác, đa dạng, phức tạp, tinh vi, khéo léo. Vì đó chỉ cần lấy lửa trí tuệ, gươm trí tuệ chặt đứt là nó sống không nổi nữa, không còn có cơ hội để tái sinh. Đừng để cho mê tín tái sinh trong đầu óc của con em chúng ta, những thế hệ đi sau chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin phân tích từ góc độ Phật học. Vũ trụ luận của Phật giáo được Đức Phật quan điểm là không cùng tận. Mặc dù Ngài không dùng các khái niệm như khoa học như là hệ mặt trời, các dải thiên hà, ngân hà, Ngài nói là trong vũ trụ bao la này có vô số các hành tinh, và các hành tinh đó có sự sống của con người, các loài động vật, thực vật, và có hành tinh không còn sự sống của con người. Mỗi một hành tinh được Ngài phân tích đó là gồm có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Và mỗi một giai đoạn như vậy nó được tính bằng là hàng nghìn tỷ năm, và có nơi dùng là hàng tỷ kiếp, rất là dài lâu. Theo cái tính Phật học đó thì đến thời điểm năm 2012 này đó, hành tinh chúng ta đang trong giai đoạn là trụ, tức là tồn tại và phát triển đó. Nếu ta áp dụng với các giả thuyết của khoa học hiện đại đó thì thấy nó có một sự tương thích khá chuẩn. Hành tinh chúng ta được khoa học cho biết là đến thời điểm này là có được tuổi 4,45 tỷ năm. Và nếu chúng ta chia trung bình mỗi một giai đoạn đó là bằng 25%, thì năm 2012 này đó là mới bắt đầu một phần rất là ngắn của giai đoạn trụ thôi, theo Phật học. Và nếu mỗi một giai đoạn được tính tương đương gần bằng 4 tỷ năm, thì từ lúc hành tinh này có mặt cho đến lúc nó bị hủy diệt trở thành các mảnh thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi trong vũ trụ này đó, thì có lẽ cũng còn khoảng trung bình là từ 10 cho đến 12 tỷ rưỡi năm nữa. Tha hồ mà sống, tha hồ mà tái sanh, tha hồ mà làm nghề nghiệp, tha hồ mà đầu tư, làm hoài, làm mãi, làm đến nỗi chán luôn nữa, hành tinh này vẫn chưa bị hoại diệt. Tái sanh lên, tái sanh xuống, lãng quẩn trong ba cõi sáu đường không biết bao nhiêu kiếp, hành tinh này vẫn còn nguyên. Giai đoạn hoại của hành tinh theo Phật giáo có nghĩa là nó bị mất sự sống của con người, mà theo khoa học hiện đại đó không còn oxy. Ví dụ như mặt trăng thuộc hệ mặt trời của chúng ta hiện nay là hoàn toàn chỉ còn sự sống của vi sinh vật trên nó thôi. Trong giai đoạn bị hoại, từ giai đoạn hoại này cho đến lúc mà bị diệt đó, tức là nổ tung ra bởi cái sự va chạm của thiên thạch hay là các hành tinh khác thuộc các hệ mặt trời khác trong một quỹ đạo tại một thời điểm nào đó trong không gian vô tận này, thì không biết còn bao nhiêu năm lâu xa nữa. Các khoa học gia, các quốc gia giàu có như là Mỹ, giờ đây có thêm Trung Quốc và các khoa học gia châu Âu đã nỗ lực tạo ra các cái tour gói du lịch mặt trăng. 10 năm trước thì gói du lịch này trị giá khoảng $1,000,000 cho mỗi một hành khách. Cách đây 5 năm thì Trung Quốc bán cái giá phá giá 500,000 đô. Sắp tới đó thì có thể còn bán phá giá nhiều hơn nữa, nếu nhiều khoa học gia hàng đầu trên thế giới có thể tạo ra các phi thuyền đưa con người xuống tham quan mặt trăng về được an toàn với một bảo hiểm nhân thọ rất cao, thì chắc chắn rằng là cái giá du lịch chọn gói đó sẽ còn là 50.000, 60.000 đô thôi, chứ không nhiều lắm đâu. Cái cơ hội đó sẽ đến gần với chúng ta trong vòng 20-30 năm tới. Nếu trái đất này mà bị hủy diệt vào năm 2012 hoặc là vài chục năm tới, thì không có quốc gia nào ngố đến độ phải đi đầu tư hàng tỷ đô la cho các ngành khoa học khám phá phát minh, với cái niềm hy vọng là góp phần cải thiện đời sống của con người và sau này góp phần tạo ra sự sống trên mặt trăng nữa. Mặc dù cái cơ hội đó nó thì Phật giáo là hư tưởng, nó đang trong quá trình hoại thì dẫn đến diệt thôi, chứ không từ cái hoại mà biến nó trở thành là trụ được. Nó không có đi ngược chiều thời gian. Mọi vật trong vũ trụ này đi theo cái chiều thuận, quá khứ, hiện tại, tương lai, tương lai trở thành là hiện tại trở thành quá khứ, và cứ như thế trải dài hàng triệu tỷ năm về sau. Một giả thuyết khác của khoa học cho rằng là khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ dưới cái tác động của các hành mặt trời khác sẽ trở thành là một ngôi sao lùn đỏ khổng lồ. Đây là khái niệm khoa học, tức là cái chiều cao nó thấp hơn là cái đường kính nó có, nó gọi là sao lùn khổng lồ. Và lúc ấy đó, nó sẽ bị giãn nở ra 250 lần như hiện nay, và có khả năng là nuốt chửng trái đất. Thực ra đó là cái tia lửa lớn. Bây giờ cái ánh nắng mặt trời đó ở mức độ vừa phải, ngoài một số cái vùng nào đó ở trên trái đất nó cực nóng đến 47-48 độ C, phần lớn là nhiệt độ nó sắp hơn, do chiếu trực tiếp từ mặt trời về sau này nó có thể dâng lên đó là hàng nghìn độ. Và lúc ấy đó nó đúng ra nó là quả đất này sẽ bị bốc hơi, đốt cháy, nó bốc hơi không còn gì hết, thành là tro bụi trong không gian, chứ không phải là trở thành các mảnh thiên thạch để sợ là va vào các hành tinh khác có sự sống của con người ngoài hành tinh chúng ta đâu. Mà chuyện đó nếu có xảy ra là 5.000 tỷ năm, 5 tỷ năm sau, quá lâu. Cái điều rất hay trong đạo Phật giáo đó là không có một học thuyết nào trong đạo Phật từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến các vị tổ sau này kháng cự lại khoa học, mà nhiều khoa học gia hàng đầu đó đã thừa nhận Phật giáo là một khoa học, Phật giáo là một tôn giáo mà tính tâm linh đạo đức của nó có thể đồng hành được với khoa học hiện đại. Ngoài Phật giáo ra không có một tôn giáo thứ hai. Và trên thực tế đó thì cái lời nhận xét của khoa học gia Einstein không phải là một lời lấy lòng đạo Phật đâu. Nó là một phát biểu liêm khiết tri thức, có trách nhiệm tri thức. Là một khoa học gia hàng đầu, ông thể nói những gì ngoài kiến thức ông có, mặc dù ông theo một tôn giáo khác. Chưa có một khoa học gia nào cho đến thời điểm hiện nay nói là trái đất sẽ bị tạm diệt trong vòng vài chục năm tới, huống hồ là năm 2012. Và giả sử có một ông nào đó tự xưng là khoa học gia hàng đầu mà nói như thế thì ông đó là đại mê tín gia chứ không phải là khoa học gia. Thế nên chưa đại học nào mà cấp bằng tiến sĩ cho các khoa học gia đó thì hãy lấy bằng lại, bởi vì làm nhơ danh cái trường đại học đó. Khi chúng ta thấy rõ được các cái thông tin khoa học hiện đại đồng hành với Phật giáo và Phật giáo đồng hành với khoa học. Chúng ta hơn bao giờ hết cần phải có một trách nhiệm đạo đức lớn đối với hành tinh và sự sống của mọi cư dân trên hành tinh này, và cần phải góp phần truyền bá chánh tính để giảm thiểu một cách tối đa những nỗi khổ niềm đau do nỗi sợ hãi từ mê tín gì đâu mà ra. Chúng tôi kính đề nghị tất cả chúng ta nên trở thành là các truyền thông viên Phật giáo với các nỗ lực sau đây. A. Truyền bá các thông tin về khoa học, về bản chất của sự sống và vũ trụ. Và bất kỳ ở đâu nghe ai nói rằng là năm 2012 là tận thế, quý vị nên dừng lại, trao đổi với người đó 5-10 phút để cung cấp một thông tin chuẩn xác từ Phật giáo và từ khoa học, để cho họ không tiếp tục gieo rắc nỗi khổ đau từ việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người mê tín dị đoan, hoặc là những người quá tin cẩn vào thông tin do họ cung cấp. Ai làm được công việc này là phước đức vô cùng. Đó là gieo rắc cái hạnh mồi đèn kiến thức, mồi đèn trí tuệ, kiếp sau trở nên thông minh, sáng láng, học nhiều học ít ở trường lớp không quan trọng, mà cũng đều trở thành là những người thành đạt trong các lĩnh vực chuyên môn được mình đầu tư. B. Không tiếp tay dưới bất kỳ một hình thức nào truyền bá các cái tờ truyền đơn mê tín gì đó, mà chùa, đình, miếu là những nơi dễ dàng phổ biến các thông tin này. Phật tử nào phát hiện được bạn đạo của mình hoặc là những người lạ đến chùa mà truyền bá các thông tin mê tín dị đoan đó, báo liền ngay lập tức cho thầy trụ trì biết, hoặc nếu không có thầy trụ trì thì báo cho các thầy tri khách để kịp thời ngăn chặn các thông tin mê tín có tác hại xấu đến hạnh phúc của con người. Mấy chục năm vừa qua đó, chúng ta thấy là có những cái tờ giấy truyền đơn viết lại như thế này: ai nhận được thông tin này phải tự viết tay ra thành 30 lần hay là 300 lần, không được photocopy, không được in, và ai không chịu phổ biến thì bị chết tai nạn không toàn thây, gia đình tan nát, hạnh phúc không còn, có việc làm á tổn thất. Họ chỉ đọc vô một tờ như thế mà không có chánh tính là tá hỏa tâm tinh liền, còn hơn là cái án tử hình nữa. Lập tức nhiệt tình cộng với ngu dốt cho nên viết ra truyền bá. Nguy hiểm. Đang buồn là ở trong chùa mà cũng có nhiều Phật tử làm việc ấy. Những người mê tín dị đoan của các tôn giáo khác làm thì thôi mình thông cảm đi, vì đạo của họ, thông qua kinh thánh của họ và các giáo sĩ của họ chuyên môn truyền bá mê tín. Còn đạo Phật là truyền bá chánh tín, truyền bá khoa học, truyền bá đạo đức, truyền bá minh triết, truyền bá trí tuệ, mà lại còn có những con người như thế là quá tệ. Thầy tu nào mà làm như thế lột áo cho rồi. Thời của vua Asoka rất là minh bạch về tri thức Phật học, và ông có công á thanh lọc quá hàng ngũ tu sĩ, đã được các vị lãnh đạo giáo hội lúc bấy giờ đồng thuận cao. Có nhiều ban thanh tra bất kỳ ở đâu lúc nào tới chất vấn về Phật pháp một vị tu sĩ mà trả lời tới dù đấy không được, bắt chánh đạo không xong, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, đạo đức học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, thì đề nghị trục xuất lộc y. Làm tu sĩ như thế là nguy hại cho đạo Phật. Người tại gia mà truyền bá mê tín còn dễ tha thứ, vì họ không được học Phật pháp, họ không có kiến thức chuẩn, cho nên họ lỡ dạy mà làm chuyện bậy. Còn tu sĩ mà làm như thế là tội nặng lắm. Cho nên tu sĩ thời Asoka đó là rất có kiến thức chuẩn về Phật giáo, cho nên Phật giáo vào thời đó phát triển đến một đỉnh cao. Và đất nước Ấn Độ dưới sự trị vì minh triết của đại đế Ashoka đã làm cho nước này trở thành là mạnh nhất trong lịch sử mấy nghìn năm tồn tại, ngay cả cho đến thời đại bây giờ. Là nhờ cái trí tuệ của đạo Phật mà ông tiếp thu được. C. Nỗ lực tinh tấn hơn trong nghề nghiệp và trong các việc thiện đã làm, đang làm, để phản chứng ngược lại rằng năm 2012 này không tận thế, vài trăm năm, vài nghìn năm, thậm chí 1-2 tỷ năm sau vẫn chưa tận thế. Nếu có tận thế là phải đến cả chục tỷ năm sau, rất là lâu. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2007, tạm kết thúc vào năm 2009, giống như là tai biến mạch máu não vậy đó. Bây giờ đang đi cà thọt 2-3 năm vừa qua. Năm 2012-2013 nó bắt đầu tái phục hồi, 2014 thì kinh tế bắt đầu trở nên thịnh vượng phát triển lại, đang trong giai đoạn bị khủng hoảng như thế mà nghe mê tín rằng là cuối năm nay tận thế thì hỏi chứ còn đâu mà muốn sống nữa, đâu muốn làm việc nữa đâu, muốn buông hết cho rồi. Phật tử nào mà rơi vào tâm trạng muốn buông hết mọi thứ mà nghĩ rằng là bây giờ tôi tu rất tiến bộ, tôi không còn bon chen danh lệ với đời, là người đó đang tu lạc quẻ đấy. Không có bài kinh nào xúi dục và xúi dạy như thế. Người xuất gia được khích lệ là buông hết tất cả mọi chấp trước sắc thanh hương vị xúc pháp để đầu tư 100% cho tu tập tâm linh, theo đó đã giúp đỡ cho người tại gia được an vui bằng những tư vấn về đạo đức, giúp cho họ vượt qua các bế tắc do căng thẳng trong làm ăn, do sức ép trong công việc, do nhiều cái cạnh tranh và căng thẳng khác. Đức Phật không hề kêu gọi tất cả người tại gia bỏ hết tất cả mọi thứ mà họ đang có. Dầu một trong bốn cái đức tính quan trọng của tâm đó là xả. Xả ở đây được hiểu là đối tượng tham, sân, si, tâm lý tiêu cực, hành vi tiêu cực, thói quen xấu, lối sống xấu, những cái phương hại đến an ninh, hạnh phúc, hòa bình của con người. Chứ vậy là buông bỏ hạnh phúc, hay là buông bỏ sự nghiệp, buông bỏ những thứ chúng ta đang đầu tư rất thành công. Hơn 10 năm qua đi tới đâu chúng tôi cũng nỗ lực kêu gọi các Phật tử đừng nên bận tâm đến chuyện giải thoát. Và có rất nhiều người ngộ nhận rằng chúng tôi là người đã phá đạo Phật. Và khi họ nghĩ rằng là Đức Phật chủ trương là đạo giải thoát cho mọi cư sĩ, chuyện đó không bao giờ có. Việc nắm vững Phật học sẽ cho chúng ta thấy rất rõ, để được giải thoát đó, cái cơ hội làm tu sĩ sẽ được thuận lợi cao hơn là những cư sĩ tại gia. Ở cái quả chứng sơ thiền, tức là thiền thứ nhất thôi, được gọi là ly sinh hỷ lạc, gọi đủ là ly ái dục sinh hỷ lạc. Tức là chuyển hóa năng lượng tính dục, chuyển hóa khao khát tính dục, chuyển hóa ám ảnh tính dục một cách trọn vẹn đến tận gốc rễ thì mới có thể tạo ra cái chất an lạc hạnh phúc thực tại và nhập vào cái thiền thứ nhất. Người tại gia không thể làm việc này được và cũng không nên làm việc này nếu họ đang có gia đình, vợ chồng hợp pháp và Đức Phật cho phép họ hưởng thụ dục tại gia, với lời kêu gọi là giữ chung thủy một vợ một chồng thôi. Đó là điều đạo đức thứ ba mà người tại Phật tử tại gia cần phải giữ. Hãy nhớ điều đạo đức này để không hề nghĩ một cách sai lạc rằng là Đức Phật dạy giải thoát cho người tại gia. Dĩ nhiên những người tại gia độc thân hoặc là người bạn đời chồng hay vợ ra đi trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá thì có thể tu tập y hệt như các vị xuất gia chân chính, và quả chứng của họ đạt được là giải thoát như người xuất gia không kém. Bao nhiêu người trong số 7 tỷ người trên hành tinh này làm được việc ấy? Đó là sự lựa chọn rất là hy hữu. Nhưng nếu như mà họ đã sống được độc thân, chuyển qua lĩnh vực tính dục mà không dám được tu sĩ là quá uổng. Trọng tâm của tu sĩ nằm chỗ này. Do đó buông phải hiểu đối tượng buông là cái gì. Và nên nhớ một điều thứ hai, Đức Phật dạy trong 6 điều đạo đức toàn thiện đó, có tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là nỗ lực và theo đuổi mục đích với cái cam kết quyết tâm lớn để thành tựu các ước mơ trở thành một hiện thực. Không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu, không sợ hãi, không chán nản, không tuyệt vọng, không than vãn. Và trong sự nghiệp ta cũng được khích lệ bằng tinh tấn ba la mật, chứ không phải chỉ trong đạo nghiệp là tu để giải thoát. Đối với người xuất gia mới như thế. Lãnh vực nào mà muốn thành công ta phải có tinh tấn ba la mật. Trở lại lịch sử thời Đức Phật, nếu trong có giới tu sĩ thì có 10 vị cao tăng nam được gọi là thập đại đệ tử, thì trong ni giới có 10 vị cao ni đều là những bậc thánh A-la-hán. Cư sĩ nam cũng có 10 vị vĩ đại, cư sĩ nữ cũng có 10 vị vĩ đại. Và 20 vị cư sĩ nam nữ vĩ đại của thời Đức Phật đó, không có vị nào mà dưới 60 tuổi là ngưng công việc, công bằng việc làm, lo tu tập, có chứ đó. Cấp cô độc sống đến 80 mấy tuổi. Và cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng, ông vẫn còn là một đại gia lớn, tỷ phú. Và lấy cái các khoản lợi nhuận chân chính hợp pháp của ông đó, chu cấp cho các mảnh đề cơ nhỏ bất hạnh khác nhau. Cái phước điều của anh lớn, các vị tu sĩ không thể sánh bị được một phần nhỏ. Dạy gì mà bỏ cái sở trường của mình để trở thành tu sĩ. Ông dấn thân làm cái việc đó. Nhờ đó mà Phật giáo được hưng hiển, bao nhiêu mảnh đề bất hạnh nó được vượt qua khổ đau. Visakha là một tỷ phú thời đó, là một nữ Phật tử thuần thành. Ngoài cái tấm lòng nhân đức như là cấp cô độc, bà còn là một người tài và sắc vẹn toàn. Hiếm có một người phụ nữ nào như thế lắm. Trong mấy chục điều quan nghi tế hạnh thuộc 100 điều học pháp của các vị xuất gia, hầu như đã được bà góp ý và đề nghị Đức Phật lập thành điều lệ để người tu giữ. Nhờ đó tăng cái niềm tin ở tín đồ đối với người xuất gia chân chính. Và bà cũng sống trên 80 tuổi, không buông bỏ sự nghiệp của mình. Vấn đề là sử dụng cái nguồn thu nhập hợp pháp đó cho việc nghĩa, việc thiện, và đừng đắm nhiễm, đừng ngủ quên, đừng chai sạn lòng từ bi trên đó. Cái khác nhau của người tu học Phật tại gia và người không phải Phật giáo là thế. Đang trong khủng hoảng, khó khăn, bế tắc, hoạn nạn, khổ đau, đọc vào những bài kinh xuất gia đó là chúng ta muốn buông hết, áp phê. Buông bỏ là cái dễ làm nhất ở giai đoạn đầu, khó làm nhất ở giai đoạn sau, nếu đối tượng buông bỏ thật sự đúng. Vì buông bỏ là một nghệ thuật. giữ cái gì và buông cái gì. Phần lớn chúng ta có tiếc nuối, bám, víu, dướng, dính, liên hệ, đã nghĩ rằng là nó là của mình. Về phương diện luật hay dân sự, nó là chính mình. Về phương diện thái độ và tâm lý, cho nên là tu tập để buông được những thứ như vừa nêu là rất cần thiết. Và người xuất gia được Đức Phật khuyên là phải thực hiện trọn vẹn điều này. Người xuất gia mà sống giống tại gia là lạc quẻ. Người tại gia sống giống như người xuất gia thì nó có hai tình huống: hoặc là lạc quẻ, tức là bất bình thường, hoặc là quá uổng, vì làm được cái hành xuất gia mà không dám xuất gia là quá dở. Cho nên ai không thỏa mãn hài lòng với cái hạnh phúc tại gia thì có thể phát nguyện trở thành xuất gia. Thì con đưa vào lộ trình đi phải hợp pháp. Dưới 18 tuổi được cha mẹ cho phép, trên 18 tuổi tự mình quyết định. Ai có hôn thú thì khước hôn nhân đó kết thúc. Còn mà không đó, không kết thúc mà đi vào chùa, giống nhà chùa, rằng là mình có chồng, có vợ mà đi tu, chùa nào truyền giới cho người đó, chùa đó phạm đồ khuyết la theo luật của Đức Phật. Và kể từ cái thời điểm thọ giới cho đến 40 năm sau hoàn toàn là vô nghĩa, không được tính như là một năm nào cả. Luật đạo Phật rất rõ là động cơ xuất gia phải chân chính, lý tưởng phụng sự giải thoát, chứ không phải là đi cầu cái sự an nhàn ẩn dương nương cửu Phật, thất tình, trốn đời, trốn thuế, trốn nạn hình sự, trốn lệnh truy nã, vô chùa là chùa mang tiếng đấy. Thì đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý về năm 2012. Nhân tiện đây chúng tôi xin nói khoảng đôi điều về cái niềm tin mê tín mà vốn dĩ đạo Phật cho rằng đó nó có mặt đó, sẽ kết liễu hạnh phúc, cho đó chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua. Sao không có thật? Sao là các hành tinh, các định tinh? Sao không quyết định vận mạng của con người mà chính tâm thức, lối sống thể hiện qua các hành vi, lời nói, việc làm quyết định cái cảnh huống thuận và nghịch, tạo ra cái gọi là phước hay là khổ mà con người phải đối diện như là một quy luật. Tất cả mọi thứ ta gọi là hên xui may rủi ngẫu nhiên là do vì chúng ta không hiểu được cái quy luật của vũ trụ, quy luật của thế giới, quy luật vật lý, quy luật con người, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả mà ra. Không có số phận, không có vận mệnh, vì đời sống của chúng ta thay đổi theo tư duy, thay đổi theo hoàn cảnh, thay đổi theo môi trường sống, thay đổi theo cái cơ chế giáo dục, ý thức hệ chính trị và cái kinh nghiệm cũng như là lối sống cá nhân hoặc là tập thể, nó biến động liên tục như là gió thổi mây bay vậy. Thay đổi có chiều hướng tốt và cũng có chiều hướng xấu. Người biết tu thì chọn lấy cái chuyển hóa tốt, vẫy tay chào với những cái xấu. Không có cái gọi là trùng tang tam tang sát chủ theo lịch Tàu. Sở dĩ mà niềm tin đó nó sống là bởi vì chúng ta sợ nó liên hệ đến cái chết của mình, những người còn lại. Mà quản quá thì phải tin, tin là phải cúng, cúng là phải tự ăn ngủ thà dư thừa còn hơn là thiếu. Tiền mình không có thiếu, đâu có tiếc nuối gì. Thì làm như thế cái niềm tin mê tín lại tiếp tục sống dài, sống dài, sống dở và chết dở. Lật vào lịch Tàu đó, ngày 11 tháng 3 2011 vừa qua đó, đó là ngày trùng tang. Nếu cái gọi là trùng tang là có thật đó, thì 2 tháng tới sẽ có khoảng trung bình là 40.000 người tại Nhật Bản thuộc các gia đình nạn nhân của cơn sóng thần động đất kép phải chết. Chuyện đó là sẽ không bao giờ có thật. Nhớ lại những cái tháng và ngày mà chủ nghĩa Khmer Đỏ do chủ nghĩa yêu nước cực đoan giết mấy triệu dân thuộc dân tộc mình, phần lớn thuộc vào ngày trùng tang và tam tang. Nếu những ngày đó là có thật thì năm 80 phải có vài triệu người tiếp tục chết. Chuyện đó có không? Không có. Trục trặc, tai nạn, trở ngại, bệnh hoạn của bản thân và những người thân trong gia đình không liên hệ gì đến người chết. Người chết không làm được việc đó và cũng không thèm làm việc đó, không rảnh hơi đâu mà làm việc đó. Họ phải ô xin của chúng ta đi làm. Ai nghĩ rằng ngày chết của cha mẹ, ông bà, người thân và cung ly cung xấu mang lại hậu quả xấu cho những người con cháu là đang gieo cái nghiệp đại du khống cha mẹ ông bà, và đó là đại nghịch tội, quả báo xấu rất nặng, nặng hơn rất nhiều các quả báo khác. Cho nên phần lớn các ông thầy bói tin vào những điều này là sống yếu lắm. Các lãnh vực bói toán phần lớn đều chết yểu, vì họ sống ở trên nỗi sợ hãi của người khác, làm giàu trên nỗi sợ hãi của người khác và an ủi giả tạo cho người khác, mà dân gian Phật giáo thường gọi là tiền mất tật mang, phước chủ mai thầy. Phước là của tín chủ, nhưng mà vì người ta mê tín mà ông thầy bói hay là ông thầy tướng, thầy pháp, thầy số, thầy cúng, thầy đồng, thầy bóng đó được may mắn. Vậy đó, ngày hôm nay khi chúng ta đến chùa cúng đó, chúng ta không phải là cúng sau, chúng ta cúng trước, trước Tam Bảo, để cầu nguyện cho hành tinh xanh này đó bớt đi nạn hâm nóng toàn cầu bằng cái việc gây tạo một ý thức cộng đồng thế giới về việc giữ môi trường xanh, hạn chế một cách tối đa việc tái tạo các cái ô nhiễm không khí, nước, đất và tiếng ồn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới này đủ thông minh hơn, từ bi hơn, trí tuệ hơn, để bớt đi các hành động dùng vũ khí trong chiến tranh để giết và hành hạ lẫn nhau. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và mong sao cho con người thông minh hơn, bớt đi các hành động ích kỷ, khủng bố, sợ hãi, để cuộc đời này được an bình, thanh bình, an ninh hơn. Chúng ta hãy cầu mong cho thế giới này bớt đi những con người ích kỷ, để cho mọi người sống đúng với luật pháp và đạo đức hơn, và đã tạo ra hạnh phúc cho nhiều người hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi quốc gia trên hành tinh ngày càng được phát triển bền vững theo hướng giữ gìn các truyền thống văn hóa thuần phong mỹ thuật tốt đẹp của dân tộc họ, chứ đừng vì cái cơn lốc toàn cầu hóa mà chạy theo một cách cực đoan nền văn minh vật chất và hưởng thụ mà quên đi các giá trị tinh thần vốn có từ ngàn xưa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bản thân mình và những người thân sáng suốt hơn, từ bi hơn, để sống với nhau bằng tình người, bằng trách nhiệm, bằng cam kết, để cùng nhau vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Khóa lễ cầu kinh Dược Sư điều hôm nay đó nhắm vào các mục đích đó, và làm được như thế đó, chúng ta đang gieo cái nghiệp đó là dược chất tâm linh. Và đây là một loại thuốc bằng nhận thức sáng suốt nạp vào trong cái bộ não của chúng ta. Nó có chức năng là tẩy rửa các cái não trạng mê tín, các niềm tin sai lầm, các tà kiến, các biên kiến, thường kiến, đoạn kiến và cố chấp. để giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn và bình an hơn. Bất kỳ ai đi chùa, giàu là Phật tử hay chưa là Phật tử, bỏ thói quen cúng sao thành thói quen cầu an cho thế giới, quốc gia và mọi chúng sinh đó, tâm lượng chúng ta sẽ trở nên cao thượng hơn. Chúng ta đang góp phần truyền bá chánh pháp. Và cho đến lúc nào khi chúng ta làm một Phật sự, cúng dường cho một ngôi chùa, dâng hương lên Tam Bảo mà không còn ghi tên để đọc như là đọc sớ, là chúng ta đang tiến bộ. Thề Phật làm gì có chuyện đó. Khi mình làm một việc thiện, tâm mình hướng tới cái việc hồi hướng. Theo kinh Địa Tạng, người được hồi hướng nhận 1/7, người trực tiếp làm nhận và hưởng 6/7 trực tiếp. Nhân quả đâu phải là bị đuôi mù đâu mà phải đập lên thật là to mới nghe. Phật là có tha tâm thông đâu cần phải đập lo mới biết. Rất là mong cúng cho các chùa làm cái Phật sự, cứ làm bằng sự phát tâm, nhưng đừng có viết thành các cái sớ táo quân quá dài thường thường. Có nhiều người đó photo ra 200 tờ cái danh sách tên của người thân của mình, nhờ gia nhân á đem tới từng chùa bỏ một cái chuông, rồi một tờ để lên cái danh sách để cầu. Ngày hôm đó thì chúng ta làm cho, nếu mình gửi cho 100 chùa, làm cho 100 ông thầy tu và mấy chục ngàn Phật tử đang quỳ gối trang nghiêm trước điện Tam Bảo, phải mệt hơi mất thời gian để nghe tên của mình. Hồi hướng trực tiếp, tác dụng trực tiếp, không cần gì phải đọc. Mà bữa nào không đọc là buồn á. Không đọc nhiều lần là bỏ chùa luôn, giận á. Nói ra đó thì nó dễ hiểu lầm, dễ va chạm, mà không nói đó thì Phật giáo dần già rồi cứ phương tiện riết là trở thành là truyền bá mê tín không. Mà đang khi đạo Phật thì dạy chánh tín. Đó là vài điều chúng ta cần lưu tâm trước khi tụng kinh Dược Sư. Và bây giờ xin kết thúc.